Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tâm. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 26 tháng 7, năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về đề tài nỗ lực xóa bỏ mọi khác biệt nam nữ. Tiếp theo đó là thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phụ bình an. Làm chân tay cho ai khỏe phù, làm đôi tai cho người bị điếc, làm đôi mắt cho người đối mù, làm miệng lưỡi cho người không nói được. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phụ bình an.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 13 câu 24 đến câu 30. Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng lộ ra. Đầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có? Ông đáp: Người thù của ta đã làm như thế. Đầy tớ nói với chủ: Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ. Chủ nhà đáp: Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lũ chăn. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại, chất vào lẫm cho ta. Quý vị và các bạn thân mến, qua Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã thực hiện tất cả những gì có thể cứu chuộc con người. Nhưng ơn cứu độ đó không thể phát sinh hiệu năng nếu mọi người chúng ta không mở lòng ra để đón nhận. Chúa Giêsu đã đến và giải thoát con người. Ngài cũng ban cho con người biết bao phương thức để con người duy trì và thăng hoa tình trạng ân sủng của mình. Vậy tại sao tội lỗi vẫn ngập tràn? Thưa, đó là tự do của con người. Chúng ta không thể trách Chúa là không cứu con người khỏi tình trạng tội lỗi, nhưng phải tự trách mình sao không đứng dậy để đưa tay cho Chúa, để Chúa dẫn ta thoát khỏi vũng bùn đen của tội lỗi. Thế giới quanh ta có biết bao những cơ hội, những phương tiện giúp chúng ta sống và thăng tiến. Nhưng nếu chúng ta không muốn, thì cơ hội vẫn chỉ là cơ hội như một chuyện tình cờ, một biến cố chợt đến và chợt đi, mọi sự vẫn hòa nguy. Cần phải có nỗ lực của bản thân thì mới thoát khỏi những gì là xấu xa, hèn kẹt. Khi đó, mọi vật mọi sự trên thế giới quanh ta mới phát huy tính năng của nó, để giúp ta thăng tiến bản thân cũng như cuộc sống của mình và của anh chị em chung quanh. Chúng ta hãy dùng sức mạnh và tình yêu của Chúa để rửa sạch tội lỗi. Sự thánh thiên sẽ lộ rõ trên khuôn mặt tràn đầy ân sủng. Như hạt giống đức tin đã được gieo vãi trong lòng con người, cứ âm thầm mọc lên. Nó không thể trổ hoa và kết hạt tốt nếu chúng ta không để ý chăm sóc vun trồng. Nhìn lại tình trạng tội lỗi con người dưới ánh sáng của lời Chúa hôm nay, chúng ta không thể không thốt ra lời tạ ơn vì tình thương và lòng kiên nhẫn của Chúa đối với con người. Ngài luôn kiên nhẫn, chờ đợi và mời gọi con người hãy trở về với Ngài để sống sung mãn trong ân sủng, cho dẫu con người cứ giả điếc làm ngơ. Thiên Chúa luôn ở với con người, tiếng gọi thì thầm của Ngài sẽ có lúc vọng lên nơi thẳm sâu tâm hồn của mỗi người, khơi dậy và làm bừng lên ngọn lửa yêu mến mà Ngài đã gieo trong lòng ta. Đó là ước mơ và thao thức của Chúa. Chớ gì, đừng có một ai trong chúng ta tạo ra bất cứ ranh giới cản trở hay khó khăn nào để chôn chặt lời Chúa. Hãy để cho cả hai cùng mọc lên với sự tín tưởng và sức mạnh của lời Chúa. Chúng ta hãy để cho lời người thấm nhập và hoán cải tâm hồn của chúng ta và thế giới mà chúng ta đang sống. Và đừng hỏi vì sao thế giới vẫn ngập tràn tội ác, nhưng hãy tự hỏi, tôi có thể làm gì với những điều tôi đang có tại đây và ngay trong lúc này, để ơn cứu độ và tình thương của Chúa được lan rộng và lớn lên trong tâm hồn tôi cũng như trong anh chị em quanh tôi. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn hân hoan ra đi gieo rắc lời Chúa một cách quảng đại như Chúa đã nêu gương. Amen.
Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí cụ bình an. Nguyện sai con ra muôn nẻo đường, để khơi lên ánh đèn soi bước, để nâng đỡ bao kẻ yếu hèn, để cảm thông bao người thân lữ hành. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí cụ bình an, để con đi muôn nơi mọi miền, truyền tin vui cho người than khóc, truyền hơi ấm cho người giá lạnh, truyền niềm tin cho người đang thất vọng. Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả để mọi người hạnh phúc an vui, và phần con xin gửi cho nơi Chúa là tình yêu và lẽ sống con rồi. Ngài cho con biết bao là hy vọng để tin yêu mà vui sống trong đời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Dublin, Ireland. Các giám mục Ireland và Pháp kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông. Các giám mục Ireland và Pháp mời gọi tín hữu toàn nước cầu nguyện và liên đới với các dân tộc khổ đau vùng Trung Đông để hòa bình và công lý đến với đất nước của họ. Trong thông cáo mang chữ ký của Đức cha John Mark Eriavi, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Ireland, các vị khẳng định rằng tình hình thê thảm của các cộng đoàn Kitô bị bách hại và đe dọa bên Trung Đông là một thách đố đối với toàn thế giới. Khi nhìn các cuộc xung đột trầm trọng đang tàn phá Iraq, Syria, Palestine và Israel, Đức cha Mark Eriavi nhận xét rằng chết chóc và tàn phá đang đổ ập xuống trên vùng Trung Đông thật quá tang thương và xé nát tâm hồn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử trên 1.700 năm nay, không còn có Kitô hữu nào hiện diện tại Mosul bên Iraq nữa. Trong khi đó, con số các nạn nhân lại quá cao tại Gaza và Israel. Thê thảm nhất là tình cảnh sống của các trẻ em và các gia đình phải bắt buộc bỏ nhà cửa, ruộng vườn ra đi và đang thiếu thốn mọi sự. Các bạo lực và tàn phá xảy ra trong các ngày này chứng minh cho thấy sự kinh hoàng hoành hành khi các tôn giáo và căn tính khác nhau được phép làm lu mờ đi các mối dây nối kết của nhân loại. Đức cha Mark Eriavi còn than phiền về sự tàn phá gia tài văn hóa và tôn giáo của vùng Trung Đông. Ngài mời gọi cộng đồng quốc tế đừng khoan nhượng với việc khước từ các quyền căn bản của con người và bảo vệ an ninh cho những người bị kẹt trong các vùng giao tranh, cũng như tất cả những ai liều mình đem đồ cứu trợ tới cho người tị nạn. Mặt khác, dưới lãnh đạo các tôn giáo tại Pháp cũng mời gọi tín hữu toàn nước cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông vào Chủ nhật 27 tháng 7 này. Các vị yêu cầu tránh mọi lèo lái cuộc xung đột tại Trung Đông. Tình hình chiến sự leo thang tại Thánh Địa trong các ngày qua đã làm nảy sinh ra các căng thẳng tại Paris, nơi xảy ra các vụ biểu tình chống cộng đoàn Do Thái và các vụ đụng độ với cảnh sát. Trong thông cáo công bố ngày 21 tháng 7 vừa qua, sau khi hội kiến với chính quyền, giới lãnh đạo Kitô, Hồi giáo, Do Thái và Phật giáo đã mạnh mẽ lên án các hành vi bạo động và ước mong công lý và hòa bình mau được tái lập tại Thánh Địa. Các vị mời gọi mọi người thiện chí cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình. Trong số các vị ký tên vào bản kêu gọi có Đức cha Georges Pontier, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp. Đức cha đã mời gọi tín hữu Công giáo toàn nước dành ngày 27 tháng 7 này để cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa. Tin giáo phận Nha Trang, Việt Nam. Khóa tu nghiệp tòa án hôn phối tại Tòa Giám mục Nha Trang. Từ ngày 21 đến 25 tháng 7 này, Tòa Giám mục Nha Trang đã hân hạnh đón tiếp 70 linh mục từ 19 giáo phận thuộc 3 giáo tỉnh của Giáo hội Việt Nam về tham dự khóa tu nghiệp tòa án hôn phối với chủ đề Hôn nhân vô hiệu, thủ tục và án lý. Thánh lễ khai mạc khóa tu nghiệp được cử hành lúc 5 giờ sáng ngày thứ ba do Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục giáo phận Nha Trang và cũng là chủ trì khóa tu nghiệp chủ sự. Trong phần chia sẻ nhân ngày lễ kính thánh Maria Magdalena, Đức cha Giuse đề cập đến hồng ân đức tin mà Maria đã lãnh nhận. Maria Magdalena đã lần đi trong đêm tối của đức tin, nhưng đã được Chúa soi đường mở lối, và Maria đã đổi đời, từ một con người tội lỗi trở thành vị thánh. Chúa đến với Maria hơn là Maria đã đến với Chúa. Chúa đã ban ơn đức tin hơn là tự thân Maria tin vào Chúa. Chúa cũng yêu thương chúng ta, đã đi bước trước, đến với chúng ta, mặc dù chúng ta tội lỗi có nhiều bất xứng. Thánh lễ ngày khai mạc, cũng như các ngày khác trong khóa tu nghiệp tòa án hôn phối, có sự tham dự của các nữ tu đang theo học khóa bồi dưỡng thần học năm 2014 tại Tòa Giám mục Nha Trang, từ ngày mùng 1 đến 31 tháng 7 này. Khởi đầu những ngày chia sẻ và học hỏi, Đức cha Giuse đã hiện diện và nói lên một vài tâm tình khai mạc. Trong đó, Ngài đề cập đến bí tích hôn phối là bí tích cao quý mà chính Chúa Giêsu đã thiết lập. Và khi thiết lập bí tích này, chính Ngài đã nói: sự gì Thiên Chúa đã liên kết, loài người không được phân ly. Qua đó, Đức Cha Giuse nhắn nhủ các tham dự viên: việc quy tụ nơi đây không phải là tìm cách tháo gỡ những gì Thiên Chúa đã liên kết, nhưng tìm cách giúp cho đời sống hôn nhân thêm phong phú và trong sáng, theo đúng ý định của Thiên Chúa. Ngõ hầu mang lại hạnh phúc cho con người, nhất là những người nghèo, những người cô thân cô thế, những người bị thiệt thòi trong đời sống gia đình. Ngài gọi các linh mục làm việc tại các tòa án hôn phối là những mục tử làm công việc mục vụ đặc biệt. Công việc của anh em làm là công việc mục vụ mà từ trước đến nay ít người làm. Một phần do thiếu những điều kiện hay thậm chí thiếu khả năng. Vì vậy, người ta nhìn công việc đại diện tư pháp hay tòa án hôn phối như một cái gì quá chuyên biệt, quá lý thuyết, không được liệt kê vào lĩnh vực mục vụ. Nhưng đó lại là một công việc mục vụ vô cùng cao cả. Công việc của anh em về tòa án hôn phối là một công việc mục vụ rất cao cả. Một công việc mục vụ thay mặt cho giáo hội, thay mặt cho giám mục, thay mặt cho linh mục đoàn của mình để phục vụ. Chính vì vậy tôi ước mong anh em hãy trân trọng những giá trị của hôn nhân gia đình theo thánh ý của Thiên Chúa. Còn những gì mà chúng ta gọi là tháo gỡ là bởi vì nó không phải là hôn nhân. Giữ nhiệm vụ điều phối và thuyết trình chính cho khóa tu nghiệp này là cha Gioan Bautista Lê Ngọc Dũng của giáo phận Nha Trang, với sự cộng tác của hai cha Giuse Huỳnh Văn Sĩ và Domenico Nguyễn Văn Mạnh. Chủ đề của khóa tu nghiệp được khai triển qua các đề tài: tổng quát về tòa án hôn phối, thủ tục tòa án hôn phối, tố tụng dựa trên tài liệu, kết hôn do sợ hãi, thiếu khả năng kết hôn, vô tri khi kết hôn, lầm lẫn do lường gạt, kết hôn với điều kiện, kết hôn gian ý. Ngoài phần lý thuyết, các tham dự viên còn thực tập nghị án vào các buổi chiều. Họ chia thành 12 tổ với 12 tòa án để cùng tranh luận, phản biện và cuối cùng đúc kết. Khóa tu nghiệp đã trang bị nhiều hành trang quý báu cho anh em linh mục đang làm mục vụ tại các tòa án hôn phối ở các giáo phận. Các thuyết trình viên vừa là giáo sư chủng viện vừa là đại diện tư pháp tại giáo phận nên có nhiều kinh nghiệm thực tiễn và nhiều ví dụ cụ thể chia sẻ thật bổ ích. Luật pháp bảo vệ kết ước hôn nhân. Khi hôn nhân diễn ra cách bình thường, theo đúng luật quy định, thì hôn nhân đó thành sự. Cách nói giải gỡ hôn nhân hay cho tiêu hôn có thể làm nhiều người hiểu cách đơn giản rằng nhiệm vụ của tòa án hôn phối giáo hội là phân xử đúng sai như tòa án dân sự, hoặc hiểu lầm là giáo hội cũng cho phép ly dị như tòa đời. Công việc chính của tòa án hôn phối giáo hội là xác định những yếu tố để có thể phán quyết hôn nhân thành sự hay vô hiệu. Tòa án hôn phối giáo hội, sau khi tìm hiểu kỹ càng, đã tuyên bố hủy bỏ những kết ước hôn nhân nào đó mà thực chất là vô hiệu, là nhằm đem lại hạnh phúc cho con người và tạo điều kiện cho con người có được một giao ước hôn nhân đúng theo ý định của Thiên Chúa và giáo hội. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho các Kitô hữu tại Mosul, Iraq. Như đã loan tin, quân Hồi giáo cực đoan đang chiếm đóng vùng phía bắc Iraq và Syria, đã ra lệnh cho các Kitô hữu ở thành phố Mosul phải bỏ Kitô giáo và nhận Hồi giáo làm tôn giáo của mình, hoặc phải nộp thêm thuế cho các tòa án Hồi giáo Sharia, hoặc phải rời bỏ Mosul đi nơi khác trước ngày thứ Bảy 19 tháng 7 này, nếu không sẽ bị tử hình. Trước tình hình đó, trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican vào ngày Chủ nhật 20 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ nỗi âu lo sâu sắc và kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho các người Kitô hữu tại Mosul bị đuổi khỏi Mosul là quê hương của họ, đã ở hàng bao thế kỷ trước. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha cũng đã tha thiết kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới hãy đối thoại để giải quyết các xung đột trên thế giới, đặc biệt là tại Trung Đông và Ukraine. Ngài nhấn mạnh, bạo lực không thể giải quyết được bạo lực, chỉ có hòa bình mới giải quyết được bạo lực. Tin giáo hội tại Cameroon. Giáo hội Cameroon phát động ngày cầu nguyện cho hòa bình. 19 tháng 7 là ngày toàn nước Cameroon cầu nguyện cho hòa bình tại Cameroon, cũng như tại các nước có chiến tranh. Đây đó là sáng kiến của Đức Cha Samuel Gleda, Tổng giám mục Douala, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Cameroon. Trong mọi giáo xứ toàn nước Cameroon đều có các thánh lễ và các buổi canh thức cầu nguyện cho quốc thái dân an tại Cameroon, cũng như tại mọi nước trên thế giới đang có chiến tranh. Mục đích của ngày toàn quốc cầu nguyện cho hòa bình là để gây ý thức cho tín hữu và dân chúng liên quan tới tình trạng an ninh bấp bênh tại miền bắc Cameroon, giáp giới với Nigeria, nơi lực lượng hồi cuồng tín Boko Haram đang tàn sát, bắt cóc trẻ em, người trẻ, và gieo kinh hoàng cho các Kitô hữu Nigeria. Năm ngoái, các phiến quân Boko Haram cũng đã xâm nhập miền nam Cameroon và bắt cóc dân chúng. Trong số các nạn nhân, cũng có linh mục Hồng Ân Đức Tin George Vandenberg, người Pháp, bị bắt cóc vào tháng 11 năm 2013 và được trả tự do vào đầu năm 2014. Rồi có hai linh mục người Ý là cha Gian Antonio Allegri và cha Gian Paolo Marta bị bắt cóc hồi tháng 4 năm nay, cùng với nữ tu Gilberte Bissier, người Canada. Các vị này cũng đã được trả tự do. Các căng thẳng leo thang này khiến cho các giám mục Cameroon lo âu. Gần 50% dân Cameroon theo Kitô giáo. Tín hữu hồi được khoảng 22%, số còn lại theo các đạo cổ truyền Phi Châu và thờ vật linh. Tin Iraq. Đức Thánh Cha bày tỏ sự đau buồn khi người công giáo cuối cùng phải rời khỏi Mosul. Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi tất cả các tín hữu trên thế giới hãy nhớ đến các Kitô hữu đang phải chạy trốn khỏi thành phố Mosul của Iraq, và tiếp tục cầu nguyện cho những người khác đang bị cuốn hút vào các cuộc xung đột trên thế giới, đặc biệt là ở Trung Đông và Ukraine. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên sau khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào trưa Chủ nhật 20 tháng 7 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã được thông báo hôm thứ Bảy là người Kitô hữu cuối cùng của Mosul, nơi đã từng là thủ phủ Kitô giáo trong 16 thế kỷ, đã phải rời khỏi thành phố theo sau một tối hậu thư của quân khủng bố Hồi giáo ISIS. Cho đến nay, thành phố, nơi đã từng có 60.000 Kitô hữu trước khi cuộc chiến Iraq bắt đầu, đã không còn một sự hiện diện Kitô giáo nào. Đức Thánh Cha nói, Ngài nhận được tin với sự âu lo, và nhắc lại rằng tại Mosul cũng như tại nhiều miền khác của Trung Đông, các Kitô hữu ngay từ thời sơ khai của Kitô giáo đã sống hài hòa với đồng bào họ, và đóng góp đáng kể cho lợi ích của xã hội. Đức Thánh Cha nói, tôi mời gọi anh chị em nhớ đến họ trong lời cầu nguyện. Tôi cũng mong anh chị em kiên trì trong lời cầu nguyện cho các tình huống căng thẳng và xung đột vẫn tồn tại trong các phần khác nhau của thế giới, đặc biệt là ở Trung Đông và Ukraine. Xin Thiên Chúa của Hòa Bình truyền cảm hứng cho tất cả mọi người trên thế giới một mong muốn đích thực cho đối thoại và hòa giải. Bạo lực không thể chế ngự bằng bạo lực. Bạo lực chỉ có thể chiến thắng bởi hòa bình. Sau đó Đức Thánh Cha dừng lại trong một khoảnh khắc im lặng trước khi cầu nguyện xin sự cầu bầu của Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình. Tin Việt Nam. Đặc sứ của Liên Hiệp Quốc viếng thăm Việt Nam để thăng tiến việc tôn trọng tự do tôn giáo. Từ ngày 20 tháng 7 vừa qua, ông Heiner Bielefeld, tường trình viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc, đang chính thức viếng thăm Việt Nam để quan sát tình hình tự do tôn giáo tại đây và soạn bản tường trình cho năm 2015. Ông Heiner tuyên bố với giới báo chí rằng, đây là một cơ hội rất tốt giúp tôi hiểu biết các tôn giáo hiện diện tại Việt Nam, nhưng nhất là trao đổi tư tưởng với chính quyền nước này, làm thế nào để bảo vệ tự do tôn giáo một cách tốt đẹp hơn. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội cho phép tôi cống hiến các hiểu biết của tôi liên quan tới quyền tự do tôn giáo. Mục đích chuyến viếng thăm của ông đặc sứ của Liên Hiệp Quốc là nhận diện các chướng ngại ngăn cản tự do tôn giáo tại Việt Nam, để viết bản tường trình cho Ủy ban Liên Hiệp Quốc về các quyền con người. Trong các ngày lưu lại Việt Nam, ông Heiner Bielefeld có nhiều cuộc gặp gỡ các giới chức chính quyền trung ương và địa phương, cũng như các nhân viên Liên Hiệp Quốc và hàng lãnh đạo các tôn giáo. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về nỗ lực xóa bỏ mọi khác biệt nam nữ, do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hồi hạ tuần tháng 3 năm 2014, Ban Thường vụ của Hội đồng Giám mục Italia đã nhóm phiên họp mùa xuân tại Roma. Trong diễn văn khai mạc phiên họp, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, đã định nghĩa ý thức hệ về giống, giới tính như là một chế độ độc tài muốn san bằng các khác biệt và biến mọi sự thành luật, tới độ coi căn tính người của người nam và người nữ như là các điều thuần túy trừu tượng. Đức Hồng Y đã khích lệ các bậc cha mẹ đừng để mình bị hù dọa bằng các nguy cơ các trường học minh nhiên biến thành các trại cải tạo và nhồi sọ. Đức Hồng Y cố ý ám chỉ ba tập sách nhỏ giáo dục sự khác biệt đang phổ biến trong các cơ cấu giáo dục tại Italia, nhằm biện minh cho chủ trương lệch lạc xóa bỏ sự khác biệt phái tính và loại bỏ các từ cha, mẹ. Thật thế, từ vài thập niên qua, càng ngày người ta càng chứng kiến các cung cách suy tư và hành xử lệch lạc của nhiều tầng lớp xã hội Tây Âu, nhất là nhiều giới chức chính trị, văn hóa và xã hội. Cách đây 20 năm, khi soạn thảo hiến pháp cho Liên hiệp Âu Châu, các giới chức chính trị duy đời cực đoan đã nhắm mắt loại bỏ sự thật hiển nhiên về nguồn gốc Kitô của nền văn hóa và văn minh Tây Âu. Nhưng khi khước từ căn cội Kitô của mình như thế, người ta đã phản bội lịch sử và làm sai lạc mọi sự. Có lẽ đây là một trong các lý do khiến cho nỗ lực thống nhất châu Âu không thành công như nhiều người mong mỏi. Tuy đã cố gắng rất nhiều, Nhưng cho tới nay, Liên hiệp Âu Châu vẫn chưa thoát ra khỏi các hậu quả tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính, khiến cho nạn thất nghiệp gia tăng một cách đáng lo ngại. Đã có lúc làm lung lay đồng euro và khiến cho phong trào chống liên hiệp ngày một gia tăng. Việc chối bỏ căn cội Kitô khiến cho nhiều giới chức chính trị duy đời cực đoan phê bình, chỉ trích, vu khống Kitô giáo, bôi nhọ hàng lãnh đạo giáo hội và bắt buộc các vị này phải im lặng, không được lên tiếng liên quan tới các vấn đề xã hội và luân lý đạo đức. Thật ra, trong các thập niên qua, các chính quyền Tây Âu đã không chỉ theo nhau đưa ra các luật cho phép phá thai, trợ tử, ly dị, hôn nhân đồng phái, mà còn đi tới các ý thức hệ bệnh hoạn, nhằm xóa bỏ sự khác biệt phái tính, loại trừ khỏi sách giáo khoa các từ cha, mẹ, và thay thế vào đó bằng các từ mơ hồ không diễn tả phái tính như người sinh ra thứ nhất, người sinh ra thứ hai, như trường hợp ở Italia, là quốc gia có đa số dân theo đạo Công giáo. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một số nhận định của ông Claudio Gentili, giám đốc Nguyệt Sang Xã hội của tổ chức Tony Olo, và cùng tác giả với bà Laura, vợ của ông. Cuốn sách mang tựa đề Che mờ sự khác biệt. Nó đề cập tới vấn đề xóa bỏ khác biệt giữa nam giới và nữ giới. Ông Gentili cho biết, không phải vô tình mà chúng tôi đặt tựa cho cuốn sách là Che mờ sự khác biệt. Nhật thực là một thời gian tối tăm. Sự khác biệt giữa nam nữ ở đây không phải chỉ là một kinh nghiệm tôn giáo mà sách Sáng Thế đã nói tới. Thiên Chúa tạo dựng nên loài người có nam có nữ, nhưng nó cũng có chiều kích bản chất của con người nữa, và nó là một thực tại. Chúng ta đang ở trong một thực tại bị ngôn ngữ xóa bỏ. Trong các lý thuyết thời hậu tân tiến, người ta xây dựng và tháo gỡ chúng. Tư tưởng về người nam và người nữ bị coi như là cái gì tiêu cực vì các lý do nghiêm chỉnh. Tôi trông thấy trong phong trào giống, giới tính, một cái gì rất tương tự như phong trào Marxist. Chủ nghĩa Marxist cũng nảy sinh từ tư tưởng là cố gắng vượt thắng sự kiện con người khai thác bóc lột con người. Và chủ thuyết Marxist đã làm gì? Nó đã bắt mạch đúng, nhưng đưa ra liệu pháp sai, đó là để loại bỏ tệ nạn người khai thác bóc lột người. Chủ nghĩa Marxist xóa bỏ quyền tự do của con người đi. Ngày nay, chúng ta cũng ở trên cùng một mức độ. Còn phải hiểu rõ ràng về phạm trù giống. Giống nảy sinh để tranh thủ chủ trương bài con người. Giống, giới tính là một ý thức hệ nảy sinh với tư tưởng mạnh mẽ của công bằng giữa một người nam và một người nữ. Để tránh cái ưu thế của người nam, người ta sang bằng tất cả, người ta phê chuẩn cái sai trái của luật lệ. Như thế, cần phải chú ý về sự phản ứng một cách thông minh với một chút châm biếm. Chẳng hạn, tôi xin gợi ý cho các cha mẹ là khi thấy trong các sách giáo khoa của con cái mình có viết người sinh thứ nhất, người sinh thứ hai, thì xóa bỏ chúng đi và điền vào đó các từ cha và mẹ. Đức Hồng Y Bagnasco đã có lý khi nói, đây là một vấn đề nghiêm trọng, nhưng cần phải phản ứng theo kiểu của Đức Thánh Cha Francisco, phản ứng với một nụ cười và với tư tưởng là sự thật không được khẳng định với cái chùy, nhưng với khả năng nhìn vào trái tim con người và làm cho nó khám phá ra sự khác biệt tính dục là người nam hay là người nữ, là một tin vui lớn cần loan báo cho các trẻ em. Trả lời cho câu hỏi rằng, ông có lo âu trước sự kiện trong các trường học tại Italia, người ta không hỏi ý kiến hay xin phép của cha mẹ. khi người ta tìm cách giáo dục trở lại thanh thiếu niên cho một xã hội khước từ sự khác biệt không? Thì ông Claudio Gentili cho rằng, mỗi một ý thức hệ là lương tâm sai lầm. Chúng ta đang ở trong cái say xưa của ý thức hệ này, và hơn là một lương tâm sai lầm, ý thức hệ là một cái củi bắt chúng ta suy nghĩ nó theo cùng một cách. Vì vậy, điều quan trọng là hiểu rằng các cha mẹ có quyền can thiệp vào việc giáo dục con cái của họ, và các cha mẹ có ý muốn và khả năng không để cho các ý thức hệ này được nhồi nhét và khắc ghi vào đầu óc của con cái họ. Các ý thức hệ không tôn trọng sự tự do của con người. Ông Claudio Gentili cũng khẳng định thêm rằng, chúng ta phải giúp con cái chúng ta được dẫn nhập vào trong thực tại. Giáo dục là dẫn đưa vào thực tại. Ý thức hệ là việc trốn chạy thực tại. Tôi tin rằng, các trẻ em nam nữ, với trực giác của các em và khả năng của các bậc cha mẹ gần gũi các em, sẽ khám phá ra vẻ đẹp của sự khác biệt phái tính và đề phòng các hạn hẹp của sự che mờ các khác biệt này. Và cũng như mọi sự che mờ khác, nó có lúc khởi đầu và cũng có lúc kết thúc trong thời gian ngắn. Tôi lạc quan nghĩ như thế. Sau cùng, khi được hỏi, khi đứng trước sự che mờ này, Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, đã khích lệ mọi người phải có một phản ứng mạnh mẽ, khước từ và lo lắng. Do vậy, ông có tin rằng có sự nhận thức này trên bình diện xã hội hiện nay hay không? Thì ông Gentili cho biết, tôi tin rằng xã hội chưa có nhận thức này, và để tạo ra nó, cần phải có các kinh nghiệm gây sốc. Khi có các kinh nghiệm gây sốc, thì người ta sẽ phản ứng. Nhưng phản ứng tốt nhất là tự chuẩn bị mình. Đã đến lúc các tín hữu Công giáo bắt đầu học hiểu trở lại. Bởi vì thuyết về giống nảy sinh trong các đại học, trong các diễn đàn triết gia, trong các hội kín, và không chỉ trả lời bằng cách la to lên rằng, quẳng cho chó sói, quẳng cho chó sói. Còn phải trả lời với sự tinh tế văn hóa, bằng cách tiếp nhận các khía cạnh tích cực của ý thức hệ này, như chống lại việc bài xích con người, đòi hỏi giảm bớt sự kỳ thị đối với phụ nữ, thăng tiến sự thoát ly của nữ giới, và bằng cách nhận ra các khía cạnh tiêu cực sai lạc của nó, là chính thức công nhận như là luật cho một điều sai trái, đưa ra câu trả lời sai cho một đòi hỏi công bằng. Ông Claudio Gentili còn khẳng định thêm rằng, chúng tôi viết ra cuốn sách này chính là để giúp vạch ra một lộ trình đào tạo con người, hiểu biết các vấn đề này một cách đúng đắn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về việc nỗ lực xóa bỏ sự phân biệt đối xử giữa phái nam và phái nữ trong xã hội Italia. Với cuộc phỏng vấn ông Claudio Gentili, Giám đốc Nguyệt Sang Xã hội của tổ chức Toniolo, bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trước khi kết thúc đề tài tương quan giữa Đức Maria và Cộng đoàn cử hành Bích Tích Thánh Thể, chúng ta không thể bỏ qua điều được Đức Phaolô VI nhấn mạnh trong tài liệu về lòng sùng kính Đức Maria. Đó là Đức Maria như mẫu gương của giáo hội trong việc thực thi phụng tự. Đức Phaolô VI đã dùng 4 từ để miêu tả thái độ của Đức Maria đối với mầu nhiệm thiên linh của sự nhập thể và cứu độ. Đức Maria là trinh nữ lắng nghe, cầu nguyện, sinh hạ và hiến dâng. Cũng như mẹ Cộng đoàn Giáo hội cử hành và sống Bí tích Thánh thể là một cộng đoàn lắng nghe lời Chúa, cầu nguyện, sinh hạ và hiến dâng. Trong tất cả những việc ấy, Đức Maria tỏ ra là bậc thầy hoàn hảo của sự đạo hạnh. Đức Phaolô VI viết trong số 20 của tài liệu, để cho hy tế thập giá vĩnh tồn trong các thế kỷ, Chúa Cứu Thế đã thành lập hy tế thánh thể, tưởng niệm cái chết và sự sống lại và trao phó cho giáo hội hiền thê của người. Và giáo hội triệu mời tín hữu, nhất là vào ngày Chúa Nhật, để cử hành lễ vượt qua của Chúa, cho tới khi người trở lại. Giáo hội chu toàn việc đó trong sự hiệp thông với các thánh trên trời, và trước hết với Đức Trinh Nữ, mà giáo hội bắt chước đức mến nồng nhiệt và đức tin không lay chuyển. Có thể nói trong suốt cuộc đời mình, Đức Maria đã chầu Chúa Giêsu thánh thể. Mẹ chầu Chúa từ khi thụ thai người trong ngày truyền tin tại Nazareth. Mẹ chầu Chúa khi mang người trong cung lòng trinh trắng 9 tháng 10 ngày, khi sinh hạ người tại Bethlehem, mang người đi trốn sang Ai Cập, trên đường trở về Nazareth và sống cuộc đời âm thầm tại đây trong 30 năm trời. Mẹ chầu Chúa Giêsu và đụng chạm tới thánh thể người trong tâm trí, trong sự kết hiệp với Chúa và theo dõi công cuộc rao giảng tin mừng của Chúa. Đức Maria đặc biệt kết hiệp với Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn và cái chết của người trên núi sọ. Mẹ đã trở thành một với con mẹ trong hiến tế thập giá dâng lên Thiên Chúa Cha. Sau ngày Chúa Giêsu về trời, Đức Maria đã hiện diện trong các buổi cử hành thánh thể do các tông đồ chủ sự trong cộng đoàn Kitô tiên khởi. Chính tương quan đó của Đức Maria với Chúa Kitô thánh thể đã khiến cho Đức Gioan Phaolô II định nghĩa Đức Maria là phụ nữ của thánh thể. Chúng ta có thể đào sâu tương quan này giữa cộng đoàn cử hành bí tích thánh thể và Đức Trinh Nữ rất thánh hiện diện sống động trong giáo hội, nhất là trong các hệ lụy thần học mục vụ. Trước hết, giáo hội tụ tập lại để cử hành bí tích thánh thể. Việc Đức Maria quy tụ giáo hội chung quanh bàn thờ để cử hành thánh thể là một sự kiện có thể kiểm chứng tại mọi trung tâm thánh mẫu trên toàn thế giới. Tại Lộ Đức hay Fatima và các trung tâm thánh mẫu lớn, ngoài các buổi kiệu nến và lần hạt mân côi kính Đức Mẹ vào chiều tối, còn có các thánh lễ, các buổi rước kiệu thánh thể và chầu mình thánh Chúa, hay chầu thánh thể liên tục ngày đêm. Chính mẹ Maria kêu mời con cái chạy đến với Chúa Giêsu thánh thể, với sự đồng hành của mẹ. Lịch sử giáo hội cho chúng ta biết rằng, chính các tông đồ quy tụ tín hữu và chủ sự các buổi cử hành bí tích thánh thể. Nhưng Đức Maria cũng có một vai trò ý nghĩa trong việc mời gọi đến với Chúa Kitô thánh thể. Đến độ có ai đó có lý khi nói tới thừa tác đặc sủng của mẹ để quy tụ tín hữu. Và thừa tác này cũng bao gồm lời kêu gọi tín hữu triệt để hoán cải cuộc sống. Thứ hai, cộng đoàn cử hành bí tích thánh thể cảm tạ Thiên Chúa Cha. Thật thế, thánh thể tưởng niệm cuộc khổ nạn và cái chết cứu độ của Chúa Kitô, đấng đã tự sát tế cho ơn cứu rỗi của thế giới. Giờ đây, sự hiện diện của Đức Maria trên núi sọ đã không phải là một sự hiện diện tự ý hay tùy tiện, mà là một sự hiện diện có một ý nghĩa chính xác của nó trong chương trình cứu độ. Từ đó nảy sinh ra tương quan nhiệm màu, nhưng thực sự, giữa Đức Maria và hiến tế thánh thể, tưởng niệm thập giá. Hơn nữa, khi cử hành bí tích thánh thể, cộng đoàn sống lại biến cố vượt qua là biến cố giải phóng toàn diện và vĩnh viễn của cộng đoàn. Giờ đây Đức Maria là người đầu tiên được cứu độ, được hưởng tràn đầy sự giải phóng hoàn toàn do Chúa Kitô phục sinh đem lại. Từ đó cũng nảy sinh ra sự hiện diện không chỉ là mẫu mực của Đức Maria trong cộng đoàn thánh thể. Thứ ba, cộng đoàn cử hành bí tích thánh thể khẩn cầu Chúa Thánh Thần. Sự hiện diện của Chúa Kitô giữa chúng ta không phải chỉ trong việc nhập thể mà cả trong thánh lễ nữa, đã có thể được là nhờ công trình của Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần hành động trên bánh và rượu bằng cách biến đổi chúng thành mình và máu Chúa Kitô. Và chính Chúa Thánh Thần hoạt động trên cộng đoàn tín hữu để làm cho họ được thực sự hiệp nhất trong thân mình giáo hội. Cũng chính bởi Chúa Thánh Thần mà Đức Maria trở thành mẹ của Con Thiên Chúa nhập thể. Đức Maria cũng là hiền thê của Chúa Thánh Thần, là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Từ đó nảy sinh ra một hoạt động đặc biệt của thần khí đối với giáo hội. Đó là như Đức Maria, giáo hội sinh ra Chúa Kitô Thánh Thể và làm cho người hiện diện trong thế giới. Trong mỗi thánh lễ, khi linh mục lặp lại các lời Chúa Kitô đã nói trong bữa tiệc ly lúc thành lập bí tích Thánh Thể, nghĩa là đọc lời truyền phép trên bánh và rượu, thì vị linh mục làm cho Chúa Kitô sinh ra thực sự trên bàn thờ. Bánh và rượu trở thành mình và máu thánh Chúa Kitô. Sau cùng, cộng đoàn cử hành bí tích Thánh Thể tham gia vào sứ mệnh của Chúa Kitô. Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa nhập thể, với sự hiện diện và hoạt động của Người, thực hiện nơi mình một cách toàn vẹn và hoàn thiện sự hiện diện cứu độ của Thiên Chúa. Nghĩa là Người là sự nhập thể tuyệt đỉnh và thông biết mọi sự của lời Thiên Chúa, hành động của Thiên Chúa và sự hiện diện của Thiên Chúa đối với chúng ta. Như là việc tưởng niệm, như là bí tích và như là sự hiện diện, bí tích Thánh Thể tiếp tục trong giáo hội và trong thời gian của giáo hội năng động này của việc nhập thể cứu độ của Chúa Kitô. Vì thế ai cử hành bí tích Thánh Thể, ai dưỡng nuôi mình bằng bí tích Thánh Thể, thì không chỉ ăn bánh sự sống, mà cũng bước vào trong năng động này của sự nhập thể cứu độ của lời Thiên Chúa, của hoạt động của Thiên Chúa và sự hiện diện của Thiên Chúa nữa. Họ cũng trở thành một lời do Thiên Chúa nói ra, một cử chỉ cứu độ của Thiên Chúa và một nhà tạm sự hiện diện của Người. Thế là giờ đây, chúng ta biết rằng khởi đầu chương trình bí tích này có Đức Maria. Các anh hãy làm điều Người nói. Mẹ đã dặn gia nhân của đôi tân hôn như thế trong tiệc cưới tại làng Cana, khi can thiệp với Chúa Giêsu Con Mẹ cho họ vì thấy họ hết rượu. Và chương trình bí tích và Thánh Thể dựa trên động từ hãy làm. Hãy làm việc này để nhớ đến Thầy, một hãy làm mầu nhiệm và toàn năng thực hiện điều nó nói, đó là khiến cho mình và máu Chúa Kitô hiện diện thực sự như lương thực của linh hồn, như hiến tế chúc tụng, như việc tái tạo dựng con người trong Thiên Chúa. Từ đó chúng ta có thể rút tỉa ra kết luận không thể tránh được sau đây. Cái làm của giáo hội để tưởng nhớ đến Chúa Giêsu phải được thể hiện ra trong một thực hành nhập thể liên lỉ lời hằng sống của Thiên Chúa là Chúa Kitô và hoạt động và sự hiện diện của Thiên Chúa giữa loài người. Khi đó chúng ta có lý để có thể nói thói quen thực hành của miệng lưỡi là việc rao truyền tin mừng bằng lời nói, thói quen thực hành của đôi tay là việc rao truyền tin mừng bằng các hành động, và thói quen thực hành của đôi chân là việc rao truyền tin mừng với sự hiện diện và gặp gỡ với các người khác. Xem ra đây là một kết luận táo bạo, nghĩa là rút tỉa ra từ bí tích tuyệt vời của sự xuất thần và chiêm niệm, một thực hành của hành động. Nhưng chương trình Thánh Thể đã được xây dựng trên lời dặn hãy làm của Đức Maria và của Chúa Kitô. Đức Maria nói với gia nhân của đôi tân hôn trong tiệc cưới tại làng Cana, hãy làm những gì Người bảo. Chúa Giêsu nói với các môn đệ, hãy làm việc này để nhớ đến Thầy. Thực ra trong cuộc sống của các thánh, tất cả các công trình hoạt động lớn lao mà các vị thực hiện thường đã được chín mùi trong kinh nguyện, trong những giờ phút thinh lặng bên Chúa Giêsu Thánh Thể, trong những giờ phút chiêm niệm và sống kết hiệp thân tình với Chúa Giêsu Thánh Thể. Mọi chương trình và hoạt động của các thánh đều bắt nguồn từ kinh nguyện, suy gẫm và chiêm niệm thinh lặng bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Điều này giúp chúng ta hiểu tại sao việc cử hành bí tích Thánh Thể lại là trọng tâm cuộc sống của giáo hội và là tột đỉnh ngày sống của Kitô hữu.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Hân hoan ca mừng, mừng kinh thánh nữ Anna, đoàn con hoan chúc thánh nữ trên đời. Chúa nhân hiền cho các gia đình được luôn vui sống bình an. Ta ơn Thiên Chúa đã tin anh cao xa muôn trùng, cân bằng cho đời vì anh đứng hành dạng người, một người hy sinh trong niềm tin yêu vô thông.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm một gia đình thánh thiện, đó là gia đình Thánh Gioa-kim và Thánh An-na, là song thân của Đức Maria. Khi nhập thể vào trần gian, Đức Giê-xu đã thụ thai trong cung lòng trinh khiết của Đức Maria. Đọc Kinh Thánh, chúng ta không thấy ghi rõ tiểu sử gia đình Đức Maria. Nhưng truyền thống giáo hội luôn tin rằng cha mẹ của Đức Maria là Thánh Gioa-kim và Thánh An-na. Hai vị là bậc cha mẹ thánh thiện và mẫu gương hằng chu toàn luật Chúa và sống trọn tâm tình phó thác cậy trông. Cả hai cùng sống gắn bó với nhau cho đến lúc tuổi già mà vẫn không có con. Nhưng cả hai vẫn tin tưởng và hết lòng cầu nguyện lên với Chúa. Xin Chúa đói thương cho các ngài sinh hạ người con yêu quý là Đức Maria. Thật là hồng ân cao cả mà Thiên Chúa dành cho hai ông bà. Từ một gốc cây tốt tươi đã trổ sinh hoa quả thơm tho ngọt ngào. Đức Maria đã được tuyển chọn để làm mẹ Thiên Chúa. Vì thế, xét theo bản tính loài người, Thánh Gioa-kim và Thánh An-na được xem là ông bà ngoại của Chúa Giê-xu. Từ đây, Thánh Gioa-kim và Thánh An-na trở thành mẫu mực của những bậc làm cha làm mẹ. Thánh Gioa-kim là người cha độ lượng, còn Thánh An-na là người mẹ đầy nhân đức. Cả hai đấng đều có lòng kính sợ Thiên Chúa và nghìn đời sau vẫn được ca tụng rằng: lòng kính sợ Đức Chúa như địa đàn đầy dư phúc lộc, che chở phù trì hơn mọi thứ vinh quang. Những người có lòng kính sợ Chúa sẽ được sống mãi mãi trong ân sủng của Thiên Chúa. Sách Huấn Ca hết lời ca ngợi những bậc làm cha mẹ đạo hạnh. Công đức của các ngài không chìm vào quên lãng, dòng dõi các ngài luôn được hưởng gia tài quý báu, đó là lũ cháu đàn con. Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước, nhờ các ngài con cháu cũng một mực trung thành. Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại, vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ. Dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài và cộng đoàn vang tiếng ngợi khen. Ca dao Việt Nam có câu: cha mẹ hiền lành để đức cho con. Vì có lòng trung tín, cả hai ông bà đều hiểu được rằng Thiên Chúa luôn có kế hoạch riêng cho từng người. Và không có gì xảy ra trên trần gian này nằm ngoài thánh ý Thiên Chúa. Chính nhờ phúc lành của Chúa đổ xuống trên hai ông bà mà con Thiên Chúa đã được sinh xuống trần gian nơi cung lòng Đức Maria để thực hiện công trình cứu độ. Gia đình là nền tảng của xã hội, là chiếc nôi nuôi dưỡng đời sống đức tin cho con cái. Chính vì hiểu rõ tầm quan trọng của gia đình, con Thiên Chúa đã sinh xuống trần gian trong một gia đình có cha, có mẹ và có những người bà con ruột thịt. Có thể nói, gia đình là một giáo hội thu nhỏ. Gia đình bền vững thì giáo hội trường tồn. Vì thế, gia đình có một vai trò quan trọng trong lịch sử cứu độ. Mừng lễ hai thánh Gioa-kim và An-na, giáo hội mời gọi các tín hữu hãy ngợi khen Chúa và biết ơn hai đấng thánh, vì qua các ngài, Thiên Chúa ban phúc lành cho muôn dân. Trong xã hội hôm nay, đời sống gia đình đang gặp nhiều thử thách. Tình yêu rạn nứt, hạnh phúc đổ vỡ,
ước gì các bậc làm cha mẹ biết hy sinh và trở nên gương sáng cho con cái, hầu xây dựng hạnh phúc gia đình vững bền trong tình yêu Chúa Ba Ngôi. Biết gắn bó và giữ lòng chung thủy với nhau như Đức Kitô và Hội Thánh. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho giáo hội mẫu gương thánh thiện là Thánh Gioa-kim và Thánh An-na. Đấng đã diễm phúc hạ sinh Đức Maria là mẹ Chúa Giê-xu. Xin cho chúng con biết noi gương nhân đức của các ngài mà sống thánh thiện trong bậc sống của mình. Xin hai thánh chúc lành và gìn giữ những người làm cha mẹ biết nêu gương sáng và hy sinh cho con cái, hầu trở thành chứng nhân tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người.
Amen.
Hân hoan ca mừng, mừng kính thánh nữ Anna. Đoàn con hoan chúc, thánh nữ trên trời hiển linh. Nay trên thiên cung, tin ngài có cùng Chúa nhân hiền cho các gia đình được luôn vui sống bình an. Ta ơn Thiên Chúa Đức Kitô cao xa muôn trùng, cân ban cho đời vì thánh đức hạnh tặng người một đời hy sinh cho niềm tin yêu phó thác, bốn đường tiêu hiền cho gia đình nhân thiên phương thiện. Hôm nay nhân trần chúng con luôn luôn tin yêu, thi hành lời Chúa sớm chiều, nên Chúa yêu người, tình yêu mãi mãi nở hoa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy